Thông Thiên Chi Lộ, chương 631, lửa cháy ngút trời, góc truyện audio.com, là tên điều khiển gian phòng, lại bừng lên hôi hắc sắc loan nguyệt chấn bay Thủy Trúc Yêu, Lý Tả Ý tỏ vẻ hoảng sợ kêu to với Thủy Trúc Yêu. Cùng là yêu thú, muốn đánh thì đánh y kìa, đánh thỏ làm gì? Thủy Trúc Yêu sững lại, vẫn lao tới, không bị những lời của Lý Tả Ý tác động. Cao dài yêu thú trong hoang cổ hoang nguyên đều có lãnh địa riêng, yêu thú như nó khác nào quốc vương, cao cao tại thượng, mấy lần bị Lý Tả Ý hất bay thì nổi giận cực độ. Oành, cùng lúc trên không sau lưng cả toán, tinh không như bị đâm thủng, trút xuống vô số kim sắc hỏa quang. Một kim sắc thần lô mấy chục trượng giáng xuống, mấy sợi xích vàng quấn quanh thân lô liễu nhiễu kim sắc hỏa diễm, bừng lên vạn đạo kim quang, thiêu vô số yêu thú quanh đó thành cho uy thế khó tưởng tượng nổi. Là tên đốt lò, thấy kim sắc thần lô như xuyên thủng bầu trời, Lý Tả Ý run lên càng tỏ vẻ sợ hãi. Phần thiên thần lô, phần thiên phàm đến cùng lâm thái hư, Ngụy Tác run lên, gã từng thấy kim sắc thần lô đấu với Lý Tả Ý tuy chỉ có uy năng huyền giai hạ phẩm, nhưng thai thân pháp bảo không hiểu dùng nguyên liệu gì luyện chế cực kỳ bền dai, ngay cả liệt khuyết tàn nguyệt cũng chỉ hất bay đi chứ không gây ra phá tổn. Phần thiên thần lô có hồng quang như huyết, không phải phần thiên phàm điều khiển mà là huyết tàn dương sư thúc cũng có tu vi kim đơn lưỡng trọng hậu kỳ, nhưng hỏa lân xích huyết quyết là thiên cấp trung giai công pháp, có thể phối hợp với uy năng phần thiên thần lô ở mức cao nhất. Sư tôn khẳng định đã nổi giận, Thủy Linh Nhi nhợt nhạt mặt mày nhìn phần thiên thần lô chấn áp xuống, truyền âm với Ngụy Tác. Ngụy Tác mặt lạnh như băng, phía trên phần thiên thần lô quả nhiên có huyết hồng sắc hồng quang liễu nhiễu, nhiệt lực cực kỳ kinh nhân, yêu thú bị cuốn vào đều hóa thành lửa rơi xuống tựa cho tàn. Đại tông môn thường không để đại tu sĩ trong môn phái giao pháp bảo cho tu sĩ khác sử dụng, dù tu sĩ kia có công pháp phối hợp cao hơn, nhất là siêu cấp đại tông môn như Huyền Phong môn có nhiều bảo vật lại càng không để một kim đơn đại tu sĩ vị cao quyền trọng giao chí bảo cho tu sĩ khác sử dụng. Không dưng tặng bảo vật là thủ đoạn kích thích tu sĩ trong môn phái đi rèn luyện tìm bảo vật. Chỉ khi tu sĩ lợi hại ra ngoài rèn luyện, lấy được pháp bảo lợi hại tông môn mới càng lúc càng nhiều bảo vật, những tu sĩ đó khi thọ nguyên hao tận, bảo vật sẽ để lại cho tông môn, nếu tu sĩ được cử đi mà chết ở ngoài thì trọng bảo của một tông môn càng lúc càng ít. Phần thiên thần lô là pháp bảo thành danh của phần thiên phàm, hiện tại do huyết tàn dương điều khiển thì đúng như Thủy Linh Nhi nói, Huyền Phong môn bị tổn hại uy nghiêm môn phái nghiêm nên tông chủ đã nổi giận. Oành, nắp phần thiên thần lô xuất hiện trên cao tít đột nhiên hé ra, phun trào kim sắc hỏa diễm, đốt cả đàn yêu thú thành tro. Họ đã khóa chặt phương vị của chúng ta, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình run giọng, rõ ràng, hát kim sắc thần lô khổng lồ vạch ra quỹ tích kinh nhân trên không trung bổ tới. Huyền Phong Thiên Điện chưa hiện ra nhưng tiếng ấm ầm phát ra ở phía trên kim sắc thần lô, đến cùng. Ngụy Tác chỗ đó bị hắc vụ bao trùm, không biết có phải do yêu thú hình thành không nhưng đành liều, mượn hắc vụ che hắn, chưa biết chừng có thể đào thoát. Lục Bào lão đầu oa oa kêu lên, cách chúng nhân hơn 10 dặm, lệch về phía thiên khung có một màn xương đen kịch bao trùm mấy trăm dặm, không nhìn rõ tình hình phía trong, yêu thú xuyên. Góc truyện audio.com, qua hắc vụ như mưa đổ, tuy biết hắc vụ từ vết nứt thiên khung trên đường đến thiên sơ thành, yêu thú còn lại cũng qua vết nứt thiên khung tràn vào nhưng vì chúng xuyên qua hắc vụ nên thoạt nhìn cứ tưởng chúng được hắc vụ sinh ra. Đi thôi, Ngụy Tác không hề dừng lại, chỉ vào màn xương cho Thủy Linh Nhi thấy, nàng điều khiển tam tốc hoàng ngọc đại đỉnh lao tới. Nàng hiểu hơn ai hết, độn tốc của Huyền Phong Thiên Điện không kém phi độn pháp bảo của Bàn Long chân nhân, khó mà đào thoát. Lâm Thái Hư và Huyết Tàn Dương điều khiển phần thiên thần lô cộng thêm hai bát cấp trung giai yêu thú lại càng đáng sợ. Liệt Khuyết Tàn Nguyệt, Hạnh Hoàng Bàn Long Đỉnh không ngờ ở cùng nhau, muốn đi không dễ đâu. Giọng Lâm Thái Hư vang lên, ầm, không gian rung lên, không khí trong mấy nghìn trượng thắt lại cùng uy áp kinh nhân tràn ra, Huyền Phong Thiên Điện hiển hiện trên phần thiên thần lô. Sư muội chúng ta là đồng môn, nếu sư muội hồi tâm chuyển ý còn kịp. Đồng thời, hai thân ảnh toát lên khí tức vô thượng uy nghiêm xuất hiện ở cửa Huyền Phong Thiên Điện, một người không nhiễm bụi trần, mày kiếm mắt sao, mái tóc sáng bóng buộc bằng bạch sắc nguyễn ngọc đái, ấn đường rộng rãi, hiện rõ vẻ cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, mục quang của y trực tiếp phong tỏa Thủy Linh Nhi trên tam túc hoàng ngọc đại đỉnh. Là chân truyền đại sư huynh của Huyền Phong môn, Lâm Thái Hư. Tu sĩ còn lại mặc tử hồng sắc pháp y, hơn 40 tuổi, mặt mũi gầy gò, lông mày và râu tóc cũng màu đỏ tía, phát ra huyết hồng sắc linh quang hình thành một vòng sáng. Rõ ràng là huyết tàn dương có thần thông trên cả phần thiên phàm. Thủy Linh Nhi run lên nhưng không đáp mà không ngừng điều khiển tam túc hoàng ngọc đại đỉnh lao vào chỗ có hắc vụ. Sư muội, đừng chấp mê bất ngộ, bức huynh phải giết muội. Lâm Thái Hư mắt lóe lệ mang, thanh quang bừng lên, mấy chục yêu thú đến gần Huyền Phong Thiên Điện bị chấn thành bột, uy thế kinh nhân. Sư muội gì hả, ở đây không có sư muội gì hết, các hạ nhận lầm người rồi. Thủy Linh Nhi không nói gì nhưng Lý Tả Ý lại phẫn hận nhìn Lâm Thái Hư kêu lên. Với y, trên Hoàng Ngọc Đại Đỉnh chỉ có thỏ, làm gì có sư muội của Lâm Thái Hư. Chấp mê bất ngộ, lũ nghiệt xúc, nghe Lý Tả Ý nói rồi thấy Thủy Linh Nhi như không nghe thấy, Lâm Thái Hư cười lạnh, gió trên không như bị y giấy động. Chấp mê bất ngộ, lũ nghiệt xúc, chấp mê bất ngộ, lũ nghiệt xúc, giọng nói vang vọng không ngừng rung lên, như cửu thiên thần vương phán quyết. Vù, kim sắc trường thương toát lên khí diễm hủy diệt cực kỳ man hoang, xuất hiện chói lòa kim sắc quang hoa. Kim sắc trường thương phát ra quang diễm, tạo thành cái đuôi 200-300 trượng trên không tựa sao băng. Kim sắc liêu quang đi qua, mọi yêu thú đều bị xung kích hóa thành cho tàn. Choang, hồi hắc sắc loan nguyệt từ hư không dâng lên, va vào kim sắc liêu quang, nổ vang kinh thiên động. Trong vòng 200 trượng, hư không như tan vỡ, yêu thú nằm trong phạm vi này đều tan xác. Lý Tả Ý toát lên linh khí kịch liệt chưa từng có, ngọn núi do thân ngoại linh khí hình thành không ngừng vỡ vụn, Ngụy Tắc thậm chí cảm giác được khí tức già nua trên mình y, rõ ràng đòn này đã vượt cực hạn, kim đơn uy năng cũng tổn hao nhiều. Nhưng hai luồng uy năng kinh thiên va nhau, hồi hắc sắc loan nguyệt tan vỡ, kim sắc liêu quang vẫn còn là kéo cái đuôi dài đâm tới. Phù, tử tâm đăng trong tay Thủy Linh Nhi tràn ra mấy chục dải tử sắc thủy tinh hỏa diễm, giáng lên kim sắc liêu quang. Kim sắc liêu quang. gocchuyenaudio.com, mở đi thu lại, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, phá diệt thần thương, huyền giai thượng phẩm trọng bảo, cả Lý Tả Ý thi triển liệt khuyết tàn nguyệt cũng không bằng, chả trách hôm đó Lý Tả Ý tuy thoát được Lâm Thái Hư truy sát nhưng cũng trọng thương, thoi thóp. Nhiệt xúc, ngươi phản lại sư môn, tự tìm đường chết, Thủy Linh Nhi thi triển pháp bảo đón đỡ phá diệt thần thương, Lâm Thái Hư lạnh lùng, hiện rõ sát cơ vô biên. Dung nham cự ma đuổi tới rồi. Hình như còn yêu thú rất mạnh khác đổi tới, chúng quá lộ liễu. Cơ Nhã kinh hô, hỏa sát khí tức kinh nhân nhuộm đỏ nửa bầu trời xô tới. Hỏa sát khí tức cuồng bạo cực độ bao quanh một cự nhân bằng đá, bề ngoài toàn là nham thạch đỏ rực nhưng sau lưng có cánh thịt. Dung nham cự ma, yêu thú vốn dẫm đạp cả thiên sơ thành giờ lướt ngang hư không, thân thể cực kỳ nặng nề nhưng đôi cánh vỗ lên thì độn tốc còn hơn cả tam tốc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh và Huyền Phong Thiên Điện. Cơ Nhã vừa kinh hô thì nó chỉ cách Huyền Phong Thiên Điện không đầy 1.500 trượng. Hoành, một ngọn lửa đường kính ít nhất mấy chục trượng từ tay thâm uyên cự thú như hỏa diễm ma thần đổ vào Lâm Thái Hư và huyết tàn dương. Cách chương.